This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 10 đã kết án blogger Được Văn Thái 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa phủ kín, không có sự tham dự của gia đình. Một nguồn tin biết rõ về phiên tòa không muốn nêu danh tính vì lý do an toàn cho RFA biết kết quả của phiên xử bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào chiều cùng ngày. Theo nguồn tin, tại phiên tòa, ông Thái bị kết tội đăng tải hàng chục video clip và bài viết trên Facebook và YouTube có nội dung chống phá đảng và nhà nước theo khoản 2, phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng của Điều 117, làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Bộ Luật Hình sự. Ông Đường Văn Thái, hay còn được gọi là Thái Văn Đường, một người chuyên đưa tin về tình trạng tham nhũng của quan chức và đấu đá trong nội bộ ban lãnh đạo Việt Nam, bị mất tích ở Thái Lan giữa tháng 4 năm 2023, sau khi đã được cấp quy chế tị nạn và đang trong tiến trình xét định cư ở nước thứ ba. Ngay trước phiên tòa, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng việc bắt cóc ông ở Thái Lan khi đang chờ được định cư ở nước thứ ba là hành vi đàn áp xuyên biên giới và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Trung Khang tìm hiểu vì sao tiền thu sai của sinh viên không trả lại mà nộp ngân sách.
Trường Đại học Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương vừa bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện đã thu sai quy định của sinh viên số tiền hơn 37 tỷ đồng. Cụ thể, theo Cơ quan Kiểm toán Nhà nước, năm học 2020-2021 và 2021-2022, Trường Đại học Thủ Dầu Một chưa tự chủ tài chính. Do đó, mức thu học phí được thực hiện theo quy định của Nhà nước là Nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 28 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Nhưng trường này lại thu học phí của các tín chỉ thực hành cao hơn 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết. Giải thích với cơ quan kiểm toán, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết việc thu như vậy là do phần thực hành tiêu hao nhiều vật tư, thiết bị thực hành, kinh phí rất cao. Tuy nhiên, theo báo Nhà nước, trường này không trả lại tiền thu lỗ cho sinh viên mà nộp vào ngân sách nhà nước. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do liên quan vấn đề này hôm 18 tháng 10, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, một chuyên gia về ngôn ngữ học, từng giảng dạy nhiều năm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra nhận định.
Đứng về mặt luật sư thì sai, không phải là làm sai rồi nộp cho nhà nước sau khi bị phát hiện, chứ không phải là nộp trước mà ăn được, không sai. Mà ngay cả khi chưa phát hiện gì cả mà ăn đi nộp cũng không đúng, bởi vì ăn thu của người ta thì anh phải trả lại cho người ta. Quý thể nói thì nói vậy, còn về mặt thực tế không dễ mà trả lại. Bởi vì nhiều sinh viên đã bị thu lỗ và họ đã ra trường rồi. Thì bây giờ làm sao mà liên hệ để mà trả lại là một chuyện cực khó. Nhiều khi cũng phải giải quyết cái cách nào đó, nhưng phải khẳng định rằng cái điều đó không đúng, ngay cả cái trả lại. Và do đó, nếu cái nhà nước trong nghiêm minh thì phải có kỷ luật hẳn hoi.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, đây không phải là trường tư để thu học phí theo ý mình. Học phí ở đây phải nhiều cấp duyệt, do đó đứng về mặt luật, chỉ được thu trong phạm vi mà cấp trên duyệt thôi. Ông Dũng nói tiếp.
Thì mặt trước ấy, ra là rất nghiêm ngặt. Không ai cho phép. Như rồi tôi nói đó, là thu học phí bao nhiêu tiền, ngành nào là bao nhiêu, ngành nào thì là không thu. Tất cả cái đó, họ có những cái văn bản rất chặt chẽ. Tuy nhiên cái thực tế mà có thể ra những chuyện như vậy. Chứ đây thì nó có cái chuyện về mặt quản lý. Tức là bị khi mà cái chính sách học phí như thế nào buộc bắt buộc các trường phải công khai. Trong cái thông tin mà đưa đến cho sinh viên khi họ nhập học thì bắt buộc phải có thông tin đó công khai. Họ thu được bao nhiêu tiền theo quyết định số mấy như thế nào, sinh viên hoàn toàn có thể kiểm tra được. Ngay cả khâu công khai thôi, nếu mà ta có về mặt quản lý, nếu mà chúng ta bắt buộc được như vậy thì cũng đã họ xảy ra nhiều thu lỗ rồi. Nhưng thu lỗ sẽ được ngay vào phản ứng.
Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng cho rằng vấn đề đặt ra là tại sao nghiêm ngặt mà vẫn xảy ra tình trạng thu lỗ, đó là vấn đề quản lý. Còn thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường Trung học Phổ thông Thường Tín Hà Nội, khi trả lời Đài cho Tự Do hôm 18 tháng 10 năm 2024 cho rằng
chuyện rất vô lý, người bình thường nhất ai cũng thấy là vô lý. Thu sai của sinh viên thì phải thu hồi trả lại sinh viên. Đó đâu có phải là tiền tham nhũng, đó đâu phải là tiền ở trên trời rơi xuống, mà đó là tiền túi của sinh viên mà sinh viên nó xin của bố mẹ nó. Tôi không hiểu sao các cán bộ ta lại có cái kiểu suy nghĩ nộp vào ngân sách rồi không lấy lại được. Ngân sách cũng chỉ là cái kho tiền giữ tiền hộ người ta chứ. Còn tiền nó không phải của ngân sách, không phải của nhà nước. Tiền nó của cha mẹ học sinh phải trả lại các cháu.
Theo thầy Đỗ Việt Khoa, việc đầu tiên là cơ quan chức năng phải cách chức, khai trừ đảng, kỷ luật hiệu trưởng thật nghiêm khắc. Thầy Khoa nói tiếp.
Trong trường hợp này thậm chí là phải truy tố trước pháp luật. Nếu đúng luật là phải truy tố trước pháp luật. Thu tiền sai của học sinh vài chục tỷ đồng như thế đó là tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền của người khác. Cái này pháp luật có quy định hẳn hoi. Tuy nhiên là lâu nay ở Việt Nam người ta coi nó là chuyện vặt, người ta không khởi tố. Và do đó các lãnh đạo các trường, hiệu trưởng các trường nó cũng bắt chước nhau, nó thu trái phép như thế rất nhiều. Có thể nói là số đông các trường từ đại học xuống phổ thông đều dính vào cái chuyện đó. Và pháp luật gần như bị người ta dẫm lên, người ta không áp dụng. Vì vậy mà căn bệnh này nó được dung túng, được bao che thì nó ngày càng bùng phát.
Theo thầy Khoa, hiện nay từ trẻ mầm non cho đến sinh viên các trường đại học đều bị lạm thu. Thầy Khoa cho rằng tội lỗi đầu tiên thuộc về các nhà quản lý giáo dục, sau đó là sự không nghiêm khắc thực hiện các quy định của pháp luật, hiến pháp trong việc khởi tố để xử lý triệt để tệ nạn này. Đã cho Tự Do hôm 18 tháng 10 nhiều lần liên lạc trường Đại học Thủ Dầu Một nhưng không nhận được phản hồi. Tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một, khi trả lời báo Nhà nước hôm 15 tháng 10, xác nhận thông tin vừa nêu và cho biết hiện toàn bộ số tiền thu vượt nhà trường đã nộp ngân sách theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Trong khi đó cũng theo báo Nhà nước, cơ quan Kiểm toán Nhà nước lại cho biết đã có công văn yêu cầu trường Đại học Thủ Dầu Một hoàn trả lại cho sinh viên. Trường hợp không hoàn trả được thì nộp ngân sách số học phí đã thu vượt mức quy định. Trả lời Đài cho Tự Do từ Hoa Kỳ hôm 18 tháng 10, luật sư Đặng Đình Mạnh cho Đài cho Tự Do biết ý kiến.
Về phương diện pháp lý thì cái khoản thu học phí thừa của sinh viên nó là tài sản hợp pháp của sinh viên, trường có nghĩa vụ phải hoàn trả lại một cách đầy đủ cho họ. Kiểm toán Nhà nước có công văn yêu cầu trường Đại học Thủ Dầu Một nộp ngân sách đối với khoản học phí đã thu thừa mà không hoàn trả được cho sinh viên. Tôi cho rằng đây là một cái yêu cầu hoàn toàn bất hợp pháp, nó vượt quá thẩm quyền và chức năng của cơ quan kiểm toán.
Theo luật sư Mạnh, đúng ra nhà trường nên có cách xử lý khác và nhà nước cũng cần trả lại khoản ngân sách thu sai này.
Là lẽ ra nhà trường ấy phải hiểu vấn đề này để có cái hành xử cho đúng và hợp pháp. Nhưng mà dù kiểm toán có yêu cầu sai đi chăng nữa thì nhà trường với tư cách là người nộp tiền vào ngân sách làm mất đi tài sản hợp pháp của sinh viên nên vẫn phải chịu trách nhiệm chính đối với khoản tiền mà đã hoàn trả cho sinh viên.
Song song đó, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, ngân sách nhà nước cũng phải hoàn trả lại nhà trường khoản tiền thu ngân sách không đúng quy định.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.